Kinh Giang: Chơn chánh thực hành thiện pháp, khởi tâm trong sạch. Vì tâm thanh tịnh, hoan hỷ khởi tâm, gần bậc thánh hiền. Đây là những cái pháp bảo rất là quý giá do cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dạy bảo cho cư sĩ Bồ Tát Thiện Đức. Quý đại chúng thấy rằng trong cái cuộc sống hiện tại thường có hai cái pháp mà nó trái nghịch với nhau, đó là thiện pháp và bất thiện pháp. Hầu hết thì những bất thiện pháp, hay là gọi theo mình là coi như là ác pháp, những người làm ác đó, thì hầu hết là thực hiện do chúng sinh, mà tâm chúng sinh này còn u mê, còn vô minh, họ chưa được những cái bậc thiện nhân chỉ dạy. Những cái bậc này nếu mà họ có cơ duyên gặp được chân sư chỉ dạy chân chánh thì họ thường được giải ngộ, họ bỏ tà về chánh và họ liễu ngộ rất là nhanh. Bằng chứng là quý vị thấy sao? Ông Vô Não là một cái người đã giết 999 người, chỉ nghĩa là còn một người nữa là đủ 1.000 người, thì bây giờ Đức Phật đã đến để mà cảm hóa, để mà độ ngài. Và khi mà ngài vào trong cái đạo tràng của Đức Bổn Sư thì chẳng bao lâu ngài đã đắc thánh quả. Điều này quý vị thấy rằng những cái người mà họ còn mê thì họ thường đi vào trong những cái tà pháp. Nhưng mà khi họ được những bậc chân chánh mà hướng dẫn, cái sự hiểu liễu ngộ của họ rất là nhanh. Bởi vì họ biết sám hối, họ biết ân hận những việc làm của họ. Mà khi mà mình biết sám hối, mình biết nhìn lại thì thường thường là những cái tội lỗi đó nó mau tiêu trừ. Do đó thầy thấy trong đạo Phật có cái phương pháp sám hối là một cái phương pháp cũng rất hay. Phương pháp thanh lọc tâm, để cho những cái phiền não, những cái ân hận mà mình đã gieo, mình đã ban cho tất cả mọi chúng sinh, mình đã làm cho chúng sinh đau khổ, thì ngày hôm nay nhờ sám hối đó mà tâm mình nó được an lạc, nó được trở về bình thường, và nhờ đó mình mới có thể tiêu diệt được những phiền não rất là nhanh. Còn về thiện pháp thì hầu hết là do chúng sinh có những túc tập từ tiền kiếp, và kiếp này thì họ được gần những bậc thiện nhân, cho nên tâm của họ thường ưa thích các pháp lành. Những cái pháp lành này thì nó được nuôi dưỡng qua cái bản tâm trong sạch. Vì thế mà những người tu sống ẩn nhẫn và hành trì cuộc sống trong sạch thì thường thường phát triển các pháp thiện lành rất là nhanh chóng. Vì hiểu được những cái phần quan trọng này mà cư sĩ Di Ma Cật đem ra để dạy cho cư sĩ Thiện Đức, dạy cho những người muốn tu các pháp lành, thì đầu tiên là phải phát khởi cái tâm trong sạch. Hầu hết mà mình tu học bất cứ một cái phương pháp nào thì cái lòng tính tâm của mình rất là quan trọng. Cái tâm trong sạch của mình để mình chuẩn bị mình nhận những cái pháp yếu đó vào rất là quan trọng. Cổ nhân thường có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cũng như thế, cái người mà phát tâm tu hành muốn được dứt được phiền não, sanh tâm thanh tịnh và hoan hỷ thì phải thường xuyên thân cận các bậc tôn đức thánh hiền. Và từ các vị minh sư này, các vị đó sẽ dạy cho quý vị những phương pháp tu, và quý vị sẽ học những phương pháp để sống, để tu, hầu mà dứt được những cái phiền não, đạt đến cái vô phiền và đạt được cái tâm hoan hỷ an lạc thanh tịnh. Trên đường tu, những cái bậc minh sư rất là quan trọng, bởi vì không thầy đố mày làm nên. Câu này rất là đúng. Quý vị học bất cứ một cái phương pháp nào cũng đều có thầy phải hướng dẫn. Và vị thầy hướng dẫn là vị thầy đã trải qua những kinh nghiệm của sự tu học. Hầu hết thì quý vị biết rằng, nếu mà một vị thầy chỉ giải ngộ về kinh văn mà chưa giải ngộ về pháp yếu thì thường thường bị vướng mắc trong cái vấn đề lý tánh. Họ giảng không được những cái phương pháp của công thức của tu. Họ giảng không được những cái nghĩa lý thâm diệu của kinh Đại Thừa. Bởi vì cái nghĩa lý thâm diệu kinh Đại Thừa là quý vị phải đạt được cái phần vô sanh tánh, phải hiểu được cái bổn tâm của mình. Khi mà quý vị hiểu được cái bổn tâm của mình thì tự nhiên các pháp đều thông. Các pháp đều thông là quý vị nhìn chỗ nào quý vị cũng có thể giảng pháp được hết. Quý vị có thể nương theo tất cả những cái phương tiện mà chúng sinh phát khởi là quý vị đã giảng được bài pháp rồi. Chỗ này là cái chỗ mà bởi vì tâm mình đã thông, do đó các pháp đều thông. Kinh văn: vì chẳng ghét người dữ mà khởi tâm điều phục, vì pháp xuất gia mà khởi thâm tâm, vì đúng theo chỗ nói mà khởi đa văn. Quý đại chúng thấy rằng ở trên thế gian này thì hầu hết ai cũng quý mến những người làm thiện, và họ chán ghét những người hung dữ. Nhưng mà qua cái lăng kính của sự từ bi thì người tu phải điều phục tâm của mình. Mình phải phát khởi cái tình yêu thương, cái lòng cứu độ. Phát được cái tâm này á, thì cặp mắt từ bi của mình mới có cái nhìn bình đẳng giữa người thiện và người ác. Còn quý vị chưa có lòng từ bi thì thầy dám nói rằng quý vị rất là sợ người hung dữ. Quý vị thường thân cận những người hiền lành. Do đó những người hung dữ họ không được những cái bậc mà thiện trí ở gần bên, khiến cho họ không có nhìn được những cái sai lầm của họ, và họ cũng không có học được ở những người mà thiện trí những cái pháp tu học. Đây là những cái điều mà do chính mình có cái tâm bất bình đẳng mà mình tránh, mình không thân cận những cái người dữ. Quý vị sống rồi quý vị thấy rằng những người dữ họ có những cái nội tâm rất là tội nghiệp. Những người mà họ giữ đó ai cũng xa lắm, thành ra họ rất là cô độc. Do đó họ rất là cần tình thương. Một lời an ủi của quý vị hiểu Phật pháp, quý vị an ủi họ, họ quý lắm. Lời của quý vị là lời vàng đó. Bởi vì vậy ở trong cái lịch sử mà cận đại, trong cái triều đại nhà Thanh, thì chúng ta thấy có một cái gì tu sĩ mà đời bây giờ người ta gọi là Ngọc Lâm, được Đức Thuận Trị Hoàng Đế tấn phong làm quốc sư. Thì vị này chính bản thân đã độ được 70 tên cướp. Cái 70 tên cướp này nó đóng doanh trại nó ở tại núi Chánh Giác. Khi mà ngài nghe quan huyện nói rằng ở đây có 70 tên ăn trộm, ăn cướp, giết người không gớm tay và quan quân không trừng trị được, thì ngài mới đến đây. Và ngài đã dùng cái tình thương của ngài, đã dùng cái Phật pháp mà cảm hóa được 7 tên cướp này. Quý vị thấy với một cái thân Ngọc Lâm quốc sư, với cái tài thuyết pháp của ngài, với cái tình thương của ngài mà ngài chuyển hóa được 70 tên cướp. Trong lúc đó quan quân dùng biết bao nhiêu là quân sĩ, dùng biết bao nhiêu là vũ lực mà vẫn không có đánh lên trên núi Chánh Giác được. Cũng như thời Đức Phật có một cái con độc long. Bây giờ thì 500 vị A-la-hán dùng tất cả những uy lực thần thông để mà đuổi cái con độc long này nó ra khỏi cái vị trí đó. Bởi vì con này nó rất là dữ, nó thường phun khói lửa để làm hư hại mùa màng của dân cư. Quý vị biết 500 vị A-la-hán dùng tất cả những cái thần thông trong tam muội để đánh đuổi cái con độc long này, nhưng mà cái sức thần thông cũng không có làm cho nó sợ, nó không đi. Và chỉ có một vị Từ Bi Bồ Tát tu theo cái đại hạnh của Từ Bi, chỉ đến nói rằng: này con hãy rời khỏi nơi đây đi, trước hết là tránh làm hại chúng sinh, sau nữa là để cho chúng, để sau nữa là con tránh để khỏi bị chúng sinh sát hại. Chỉ có nói bao nhiêu lời đó thôi thì con độc long này nó đã ra đi, nó không còn lưu luyến ở lại đó nữa. Bởi vậy một cái lời mà chứa đựng tình thương, nó là vạn năng của sức mạnh. Ở đây cũng vậy, Ngọc Lâm Quốc Sư ngài dùng một cái tình thương để mà cải quấn 70 tên cướp. Với Ngọc Lâm Quốc Sư, trong cái tâm tình yêu thương đó, lời nói của người đã cảm hóa trọn vẹn cái bọn đạo tặc. Và một cái đặc biệt nữa, thường thường khi mà quý vị cảm hóa một cái bọn cướp như vậy đó, thì họ bỏ cái đau thương, họ quay trở về làm người lương thiện thôi. Mà ở đây quý vị thấy rằng cái tình thương này nó cảm hóa, nó làm cho 70 tên cướp này chẳng những buông dao xuống mà còn xuất gia đầu Phật làm tỳ kheo. Quý vị thấy chưa, 70 tên cướp này đều bỏ đau gươm xuống và xuất gia làm Phật, làm tỳ kheo. Bây giờ thì ở trên núi Chánh Giác đã biến thành một cái đạo tràng rất lớn, không còn phải là cái chỗ mà hội tụ của đảng Lâu La nữa, mà là một cái đạo tràng giảng Phật Pháp. Bây giờ thì núi Chánh Giác đã trở thành một đạo tràng Phật Quốc thanh tịnh. Tất cả mọi người dân trong tỉnh thành thời bấy giờ đều ao ước được thăm viếng. Quý vị thấy có lạ không? Ngày xưa nghe nói cái núi Chánh Giác là tất cả những thương gia, tất cả những dân chúng, ai cũng sợ, không dám đi ngang qua đó. Sợ đi ngang qua đó rồi ở trên núi nó ào xuống, nó đòi tiền mãi lộ, nó lấy hết hàng hóa của mình, nó bắt mình phải đóng thuế, thành ra sợ hãi. Rồi bây giờ sao? Sau khi mà 70 tên cướp này quy y trở thành tỳ kheo chân chánh thì sao? Ai cũng muốn đến viếng thăm hết. Thành ra quý vị thấy sức mạnh của tình thương là vạn năng, cảm hóa muôn loài chúng sinh. Bây giờ thầy giảng tiếp: vì pháp xuất gia mà khởi thâm tâm. Thâm tâm ở đây nó có nghĩa là sự tinh tấn, sự hồn nhiên trong sạch của bản tâm. Một người mà đã mặc cà sa xuống tóc xuất gia mà thâm tâm không được trong sạch thì chỉ uổng phí công tu và thời gian hành đạo. Quý vị tu vì một cái mục đích không phải là giải thoát. Quý vị tu mà tính tâm không được trong sạch, tính tâm không được đầy đủ, thì thầy chắc chắn cái đường tu đó nó chỉ uổng phí công phu thôi. Và muốn đắc đạo và hiểu ý nghĩa của Phật kinh màu, hiểu ý kinh Phật nhiệm màu, thì người xuất gia phải có bản tâm. Bản tâm này gọi là bản tâm vô sinh, bởi vì đây chính là cái bản tâm thanh tịnh hồn nhiên của thâm tâm vậy. Quý vị cố gắng tu, rồi khi quý vị đạt đến cái bản tâm vô sanh, quý vị sẽ thấy ở trong cái thế giới bất nhị này, quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ an lạc, quý vị không còn bị những cái phiền não chi phối nữa. Bởi vì chúng sinh vô minh, thành ra họ sống trong một cái thế giới nhị nguyên, họ sống trong một cái thế giới có và không, họ sống trong một cái thế giới bị đối đãi các pháp với nhau, do đó họ quay cuồng trong pháp, do đó họ bị bao nhiêu là phiền não nó bao trùm, không thoát được cái lưới của phiền não. Vì theo chỗ nói mà khởi đa văn. Một cái người mà đã phát tâm học đạo thì cần phải nghiên cứu và hiểu rõ cái giáo lý của Phật kinh. Cái phần này rất là quan trọng. Quý vị thấy một người mà không hiểu rõ cái giáo lý của Phật kinh đó, khi mà ngồi bộ đoàn á, cái tâm nó rất là run sợ. Bởi vì khi mà quý vị ngồi bồ đoàn mà pháp quý vị không thông, một cái người mà họ đặt câu hỏi về cái giáo lý mà mình không trả lời được, thì quý vị nghĩ sao một cái vị tu sĩ đầu tròn áo vuông mà không trả lời được câu hỏi như vậy? Với đại chúng thì đại chúng nghĩ rằng vị này tu thấp, nhưng mà với cái người ngồi trong bồ đoàn thì cái tâm họ tu mà chưa hết cái bản ngã đó, thành ra cái tâm phiền muộn rất là nhiều. Quý vị biết rằng cái người mà ngồi bồ đoàn mà vẫn còn cái tâm bị chi phối trong khen và chê đó, họ rất là khổ sở, họ rất là đau khổ khi họ bị những cái tiếng thị phi, khi họ bị những cái tiếng khen chê. Do đó khi mà ngồi ở trong bồ đoàn trên pháp bảo tòa thì quý vị phải được cái tâm bình đẳng, phải hiểu rõ cái giáo lý của Phật kinh. Có như vậy thì khi mình ngồi ở trên cái pháp tòa thuyết pháp, mình giảng kinh, thì lòng của mình nó mới an nhiên và tự tại được. Bởi vì vậy mà tất cả những vị tiểu thánh A-la-hán sau khi nhập những đại định và đã đạt đến lục thông thanh tịnh, đạt đến cái lục căn hoàn toàn thanh tịnh, thì các vị này họ thường thường họ hồi tâm. Quý vị thấy ở trong cái hàng A-la-hán thì có hai loại. Một loại A-la-hán khi mà họ bỏ cái xác thân này thì họ sẽ vào ở trong cái cảnh giới vô dư niết bàn của bậc thánh tiểu thánh, và họ rất sợ trở lại thế gian này. Tại sao họ sợ trở lại thế gian này? Bởi vì khi mà làm chúng sinh, họ chưa đắc thánh quả, họ đã sống trong cái phiền não vô minh, họ đã sống ở trong cái tứ khổ sanh lão bệnh tử, do đó họ rất sợ trở lại thế gian. Vì vậy hầu hết những cái bậc bồ, những cái bậc mà tiểu thánh A La Hán đó, họ thường họ nhập ở trong cái vô dư niết bàn rất là lâu. Nhưng mà ngược lại có những cái vị có cái tâm đại thừa, họ thấy rằng mình đã đạt đến cái sự an lạc thanh tịnh, mà bây giờ ở thế gian chúng sinh còn nhiều phiền não, chúng sinh còn nhiều sự vô minh, cần phải có người để hướng dẫn. Do đó họ hồi tâm trở lại, họ muốn trở về thế gian này, trước hết là họ nghiên cứu tận cùng cái kinh đại thừa, và sau đó họ hướng dẫn chúng sinh. Cái phần này gọi là hồi tâm A-la-hán. Một vị mà hồi tâm A-la-hán đó thì mới làm cái hạnh đại thừa Bồ-Tát được. Do đó những cái bậc mà giảng đại thừa đó hầu hết là chân thân của A-la-hán trở lại. Bởi vì với cái trí huệ của chúng sinh không thể hiểu được cái pháp đại thừa. Cái trí huệ mà muốn vào trong pháp đại thừa là trí huệ phải vô sanh, trí huệ phải thật sự thanh tịnh. Trong trí huệ này còn không có bản ngã và pháp chấp thì mới thấy được rõ ràng các pháp, nó luân lưu. Còn bằng không thì không thấy được cái pháp này. Do đó những bậc mà hồi tâm A-la-hán họ sẽ trở lại thế gian này, họ nghiên cứu tận cùng kinh đại thừa. Sau khi mà họ liễu ngộ tất cả vạn pháp thì họ tùy duyên thể hiện trong mọi giai cấp. Họ có thể thể hiện vào hàng tăng sĩ, họ có thể thể hiện vào hàng vua, vào hàng quan, cư sĩ, hay là những cái hàng tôn giáo, bà la môn, để họ tùy duyên mà họ độ chúng sinh. Bây giờ kinh văn kế tiếp: vì pháp vô tránh mà khởi tâm ở chỗ yên lặng, vì đi tới Phật huệ mà khởi tâm tọa thiền. A Di Đà Phật. Quý vị nghe chữ pháp vô tránh thì chắc chắn có nhiều người mới học Phật pháp họ không hiểu được. Vô tránh đây có nghĩa là người không có lòng tham muốn, người không có sở cầu để mà đắc, người không có sự tranh cãi thị phi với chúng sinh, mà người đó chỉ an vui thân phận, không làm phiền bất cứ ai. Ở trong hàng đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ thì cái vị mà tu vô tránh tam muội là tu giả tu bồ đề. Ngài đã thực hành cái pháp vô tránh tam muội này triệt để và đã đắc được thánh quả A-la-hán. Muốn thực hành cái pháp môn này thì người tu trước tiên phải điều phục cái bản tâm của mình, không phát khởi lòng tham cầu, không phát khởi lòng ham mộ ưa thích, mà phải phát khởi an phận thanh bằng. Và thường thì những vị tu theo cái pháp vô tánh tam muội này, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, vắng khách vãng lai. Bởi vì đây là một cái pháp mà tránh tranh đua, một cái pháp mà an nhẫn. Do đó cái pháp này nó dùng cái cảnh bên ngoài yên lặng để tạo tâm. Quý vị thấy ngày xưa thời Đức Phật người đắc A-la-hán rất là đông, là tại vì họ biết dùng cái cảnh bên ngoài để họ tạo tâm. Cái tâm của họ như sóng vậy đó, vô những cái vọng tưởng nó cứ hết triền miên, nó nổi lên giống như sóng ở đại dương vậy đó. Do đó họ phải tìm đến những cái cảnh vắng lặng họ trả tạo tâm. Họ tu lâu ngày, họ sống trong cái cảnh vắng quen, cái tự nhiên những cái phiền não, những cái tư tưởng mà sống động trong tâm tự nhiên nó lặng dần. Và đồng thời sau cùng là họ nhập vào ở trong cái cảnh và tâm là một. Khi mà tâm của vị này mà đạt đến thanh tịnh hoàn toàn thì pháp môn vô tánh tam muội đã thành tựu. Quý vị thấy trong Phật pháp đó, mình không có pháp môn tu đừng có mong mà thành tựu, mình phải có pháp môn tu. Trong Phật pháp nhiều pháp môn lắm. Bên tịnh độ không phải là ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà khi chết mà được giảng sinh. Bên tịnh độ nó có 16 pháp quán, quý vị phải tu theo 16 pháp quán đó. Bên thiền tông thì có những cái pháp của thiền tông. Trong những cái bản kinh đại thừa này Phật dạy rất nhiều những cái pháp tam muội mà chúng sinh tại không có thầy, thành ra không biết pháp nào để mà theo. Bởi vì bên tịnh độ mà quý vị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị đến cái chỗ mà muốn đến cái chỗ mà vô sở niệm nó khó lắm. Quý vị niệm Phật mà đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn cũng đã khó rồi, đừng nói chi đến cái chỗ mà vô niệm. Do đó mình phải có một cái phương pháp tu. Đức Phật đã dạy bên tịnh độ 16 phép quán, nhưng mà chưa có ai tu theo 16 phép quán này. Và ở bên thiền tông có những cái pháp rất là đặc biệt, do những cái vị thiền sư mà họ đã liễu ngộ, họ hướng dẫn. Và trong những cái bản kinh đại thừa của Đức Phật để lại, nó có những cái Như Lai thiền. Trong những cái Như Lai thiền này nó có những pháp môn rất là sâu sắc. Bằng chứng quý vị đã thấy rằng thầy giảng qua những phương pháp tu của những bậc A-la-hán trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Người thì do tu nhĩ căn, người thì do tu về cái đại địa, người thì do tu về cái ý căn mà thành tựu được đạo quả. Bởi vì chúng sinh có lục căn, một lần mà đưa lục căn đi vào trong cái chỗ thanh tịnh để tu, để mà thực hành cái đạo, không bao giờ quý vị đạt được. Quý vị phải chọn trong cái căn ở trong thân quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, quý vị phải coi cái căn nào nó phù hợp thì quý vị mới phát khởi để tu. Tu một căn đã thanh tịnh rồi thì năm căn kia lập tức nó quay về cái chỗ thanh tịnh. Giống như một cửa mà quý vị đã đóng rồi thì những cái cửa khác nó lại đóng tiếp. Do đó cái người mà không biết tu, một lần họ tu, họ muốn nhắm tới một cái mục tiêu, họ đưa hết 6 căn này họ tu. Tu như vậy quý vị tu không nổi. Là tại sao? Là tại vì 6 cửa mà mở một lần quý vị chịu không nổi. Quý vị phải thâu lại, mở một cửa. Cửa đó sau khi lau sạch hết rồi, đóng lại rồi, thì những cửa khác bắt đầu nó đóng theo. Vì vậy từ lục căn này, quý vị phải phân ra một cái căn. Mình thấy căn nào mà nó dễ thanh tịnh thì mình thực hành pháp môn đó. Và thực hành pháp môn đó có nghĩa là mình phải tìm cái pháp môn nào tu về cái căn đó, quý vị tu. Thành ra người trí người ta đi rất nhanh, mà người vô trí họ tu rất lâu. Bây giờ tới đoạn kinh kế tiếp. Vì đi đến Phật huệ mà khởi tâm tọa thiền, A Di Đà Phật. Quý đại chúng hãy nhìn ngược trở về cái dòng lịch sử. Cách đây trên 2600 năm thì quý vị đã thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, Đức Phật đã dùng cái phương pháp tọa thiền ở trong 49 ngày với cội cây Bồ Đề để mà tiêu trừ tất cả phiền não, để mà tiêu trừ kiến hoặc, tiêu trừ tư hoặc, tiêu trừ di tế hoặc, hay gọi là trần sa hoặc, để mà thành tựu đạo quả Như Lai. như tất cả quý đại chúng bây giờ mới bắt đầu tu, mà quý vị đại chúng có thể phá được một phần kiến hoặc, một phần tư hoặc, thì quý vị có thể vào cái quả thánh quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm. Tùy theo cái sự phá kiến hoặc tư hoặc nó sâu hay là nó cạn mà quý vị chứng thánh quả sâu hay là cạn. Người mà phá, người mà thành tựu được, dứt được kiến hoặc và tư hoặc thì người đó là một bậc thánh tiểu thánh A La Hán. Nhưng mà vẫn còn trần sa hoặc hay là di tế hoặc, nó nằm tâm. Do đó tiến lên một cái bậc đại thừa Bồ Tát nữa, quý vị phá luôn cái trần sa hoặc hay di tế hoặc này thì quý vị mới thành tựu cái quả Như Lai. Do đó một cái bậc tiểu thánh mà muốn thành tựu phá được cái trần sa hoặc thì vị này phải hiện thân ở cõi dục giới. Bởi vì cõi dục giới là nơi đạo tràng để cho những vị này vừa dạy chúng sinh mà vừa tự mình tu, để phá nốt cái phần chót của bản tâm, đó là di tế hoặc hay là trần sa hoặc. Ngày nay thì các tăng sĩ và cư sĩ tại gia cũng vậy, nếu mà không dùng pháp môn căn bản của tọa thiền thì khó mà phá được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc. Và tùy theo cái sự tu phá lần được các hoặc này mà chứng vào các thánh quả như là Tu Đà Quần, Tu Đà Hòa Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và sau cùng là Như Lai. Vì thế mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài đã có lời khuyến cáo với cư sĩ Thiện Đức và chúng sinh, nếu muốn đắc đạo quả Niết Bàn thì phải dùng tọa thiền, lấy tọa thiền làm căn bản cho các phương pháp tu. Khi mà quý vị mới khởi lòng tu đó, nếu mà quý vị không có dùng phương tiện tọa thiền, có nghĩa là ngồi xếp bằng để mà tham thiền đó, thì quý vị khó mà điều phục được bản tâm của mình. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị tu lâu rồi đó, quý vị đã điều phục được bản tâm rồi đó, thì bây giờ quý vị dầu đứng dậy đi nữa, tâm quý vị cũng thanh tịnh. Rồi quý vị đi trong tứ oai nghi, là đi đứng nằm ngồi, quý vị đều thanh tịnh hết. Thành ra cái tọa thiền chỉ là căn bản đầu tiên để cho quý vị nhiếp thu cái tâm của mình, để cho quý vị trở về cái bản tánh thanh tịnh. Mà khi mà quý vị đạt đến cái chỗ bản tánh thanh tịnh rồi thì quý vị có giàu có đi đứng nằm ngồi gì, quý vị cũng nằm ở trong bản tánh đó, chứ không phải là phải ngồi thiền mới gọi là tu. Do đó những cái bậc mà gọi là thất địa Bồ Tát trở lên, các ngài không có ngồi thiền, mọi cái hành động của các ngài đều là nằm ở trong thiền hết. Bởi vì ngài lấy pháp độ sinh để mà làm thiền diệt thực. Các ngài dùng những phương pháp độ chúng sinh là một cái phương pháp để mà nó thiền định. Các ngài đi đứng nằm ngồi giảng đạo, làm tất cả mọi việc đều nằm trong sự thanh tịnh hết. Đây gọi là đại định. Thành ra cái người mà đến cái đạo quả thánh rồi đó, họ luôn luôn họ nằm trong đại định, chứ không phải có lúc mà họ nhập trong đại định, có lúc mà họ xuất đại định. Cái đó là thiền của phàm phu. Thiền mà họ luôn luôn họ vào trong đại định là của Đại Thừa Bồ Tát. Các chư A-la-hán cũng vậy. Các chư A-la-hán mà quý vị đó muốn tạo thần thông, mà quý vị đó không nhập được thiền định thì quý vị đã tạo thần thông được. Nhưng mà ngược lại, Đại Thừa Bồ Tát thì không vậy. Đại Thừa Bồ Tát tại vì thầy đã vừa giảng vừa mới qua, trong cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi đều đại định hết. Do đó các ngài đạt đến thần thông sử dụng trong bất cứ lúc nào, đi đứng nằm ngồi đều sử dụng được hết. Các A-la-hán muốn quá lửa, muốn quá gió, muốn phi thân, muốn làm những điều gì thì phải ngồi xếp bằng nhập định. Từ trong nhập định này dùng cái tâm chánh trực mới là quán xét, mới tạo ra gió, mới tạo ra lửa, mới có thể phi thân lên trên hư không, mới có thể đi xuyên qua núi. Đều dùng cái đại định của cái đường tu của mình mà tạo được. Thành ra quý vị thấy thần thông của A-la-hán vẫn còn hạn chế, là phải dùng thiền để mà tạo thần lực. Nhưng mà Bồ-Tát Đại Thừa không có vậy. Đi đứng nằm ngồi các ngài nói muốn đi qua núi là đi qua núi, muốn bay bổng lên hư không là bay bổng hư không. Bởi vì tâm các ngài nằm hoàn toàn trong đại định rồi. Mà cái thân của mình á, phàm phu á, thì nó chuyển tâm, nhớ cho kỹ thầy nói điều này. Phàm phu tâm á, thì là cái thân mình nó chuyển tâm, nó kêu tâm làm gì tâm già làm theo đó à. Quý vị tu đến cái chỗ mà kêu là tâm chuyển thân, bây giờ kêu thân nó bay nó phải bay, kêu thân nó phải đi qua núi nó phải qua núi, kêu thân nó phải quá lửa nó quá lửa. Đây là cái chỗ mà thần thông của Đại Bồ Tát, có nghĩa là tâm đã điều phục được, được thân là của bậc thánh. Còn mà thân mà điều phục tâm đó là cái này là của phàm phu. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh kế tiếp. Vì mở ràng buộc cho chúng sinh mà khởi tâm tu hành. Đây là những cái đoạn kinh rất là hay. Vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật mà khởi sự nghiệp phước đức. Quý đại chúng thấy rằng mình sống ở trên một cái thế gian này thì hầu hết bất cứ chúng sinh nào cũng bị rất nhiều cái sự ràng buộc. Đó là các sự phiền não và đau khổ của nhân sinh. Nếu mà quý vị nói rằng tôi không còn bị ràng buộc nữa là tức quý vị đã là bậc thánh rồi. Chỉ có bậc thánh mới thoát được cái sự ràng buộc của nhân sinh thôi. Chứ còn chúng sinh là phải bị cái sự ràng buộc của nhân sinh. Bởi vì tất cả chúng sinh bây giờ quý vị thấy là bị ràng buộc bởi gì? Mình thấy rõ ràng trước mắt là tất cả chúng sinh bây giờ đều bị sự ràng buộc của sanh, già, bệnh và chết. Đó là tứ khổ. Đây cũng là một cái chu kỳ kiếp sống của một chúng sinh. Chúng ta thấy rất ít người thoát khỏi cái tứ khổ này. Mình nhìn lại mình thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh giả La Hán, những người này là những người đã thoát khỏi sự ràng buộc của tứ khổ. Ngoài ra chúng ta là chúng sinh vẫn còn nằm trong sự ràng buộc của tứ khổ hết. Với một cái tâm đại từ bi như vậy, thành ra cư sĩ Duy Ma Cật ngài đã chỉ dạy cho cư sĩ Thiện Đức và chúng sanh phương pháp muốn thoát khỏi sự ràng buộc của tứ khổ. Thì sao? Thì phải phát tâm tu hành. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị nói rằng chúng tôi có tâm muốn phát tâm để thoát khổ, thì sao? Quý vị phải phát tâm tu hành. Chỉ có con đường tu hành nó mới đưa quý vị đạt đến cái pháp thân. Chỉ có pháp thân này nó mới vượt thoát khỏi cái dòng ràng buộc của tứ khổ. Quý vị thấy mọi chúng sinh sống trong thế gian này ai cũng sống giống nhau. Những bậc tăng sĩ cũng ăn uống, quý vị phàm phu cũng ăn uống. Nhưng mà những vị tu sĩ đã dùng những pháp tu, họ đạt đến cái pháp thân thanh tịnh. Do đó khi mà họ bỏ cái thân xác này, họ sẽ đến một cái thế giới gọi là Niết Bàn, hay là một cái thế giới mà chính do cái sự công phu tu của họ tạo ra. Họ sống an nhẫn trong đó. Còn quý vị không được vậy. Quý vị chết rồi, quý vị theo cái nghiệp bản năng của quý vị mà quý vị luân lưu, bị chuyển luân trong cái sáu kia sao, trong cái sáu cõi luân hồi. Do đó quý vị khác. Do đó muốn thoát khỏi cái sự chuyển luân trong cái sanh tử luân hồi, quý vị muốn thoát khỏi được tứ khổ, thì đầu tiên cư sĩ Di Ma Cật dạy quý vị phải là phát cái tâm mà khởi tu, phát cái tâm tu hành, hay nói đúng hơn là phát cái bồ đề tâm. Người mà phát cái bản tâm tu hành hay là phát bồ đề tâm là họ đã gieo cái hạt giống vô sanh vào trong cái bản tâm. Và theo cái ngày tháng thì bản tâm này càng ngày càng phát triển, và sau cùng là đạt đến cái Niết Bàn, dứt hẳn sự ràng buộc của tứ khổ, sanh, già, bệnh, chết. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị thấy rõ ràng người tu và chúng sinh giống nhau, ăn uống ngủ nghỉ như nhau, nhưng mà một cái người thì đạt lên bản tâm thanh tịnh, còn một cái người thì nằm ở trong cái nghiệp của họ. Do đó cái người đạt bản tâm thanh tịnh bỏ cái áo sắc thân này, họ vào ở trong cái thế giới thanh tịnh cực lạc an tịnh do chính họ đã tu tạo ra. Còn mình sao? Mình cũng bỏ giống như họ rồi sao? Theo cái nghiệp duyên của mình tạo tác mà trở lại thế gian này, quý vị thấy không? Do đó phải phát tâm tu hành mới đạt đến cái quả vô sanh. Đạt đến cái quả vô sanh là không trở về thế gian này nữa, ngoại trừ quý vị phát khởi lòng từ bi thương xót chúng sinh, thị hiện vào thế giới này để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà chữ thị hiện vào thế giới này và chữ nghiệp ràng buộc của chúng sinh nó khác. chúng sinh bị nghiệp ràng buộc vào trong thế giới này. Còn các chư Bồ Tát, các chư A-la-hán, họ thị hiện vào thế giới này. Thành ra bây giờ, thí dụ như hai người vào ở trong cái nhà tù. Một người là tù nhân, một người là luật sư. Một người luật sư, thí dụ đó là một vị thánh. Một cái người tù nhân đó là chúng sinh. Khi vào trong thế giới này sao? Tù nhân dính chặt ở trong thế giới này. Còn ông luật sư, ông là vị thánh, ông ra vô tự do. Quý vị thấy rõ ràng không? A-di-đà Phật. Thầy muốn quý vị là một vị thánh trong thế giới này, không bị sự ràng buộc thế giới này. Mình đến đây vì duyên dạy chúng sinh, hết duyên mình ra đi. Không ai làm cho mình phải bận lòng, không ai làm cho mình phải phiền não. Tự do tự tại, phiêu hốt giống như là mây như gió. Quý vị thấy sướng không? Rất là sướng. Do đó tu là sự sung sướng nhất trên cái thế gian này. Thầy đọc tiếp cái bản kinh kế tiếp. Vì muốn đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi Phật mà khởi sự nghiệp phước đức. Quý vị nhìn lại ở trên cái thế gian này, quý vị thấy từ một vị vua, một vị quan và các bậc trưởng giả, thì quý vị sao? Quý vị khen những vị này là có phước đức lớn quá, phải không? Đúng rồi. Quý vị mà thấy ông vua hay là một vị quan nào mà đi ngang qua cái nhà mà có quý vị, quý vị nói, quý vị sẽ nói với người trong gia đình là này anh hay này chị, nhìn kìa, ông quan này ông phước đức lớn quá, ha. Hầu hết mình đều khen như vậy hết. Mà thật như vậy, những người này họ đã có những cái sự nghiệp, họ đã có những cái sự tạo tác pháp thiện lành. Do đó ngày hôm nay họ trở lại thế gian này, họ mới nằm ở trong cái danh vọng cao sang. Và đó chính là phước đức của thế gian. A Di Đà Phật. Đó, bây giờ nói về phước đức thế gian là cái chỗ đó là phước đức thế gian đó. Nhưng mà ngược lại, quý vị nghe cho kỹ, phước đức của chư Phật để tạo đầy đủ 32 tướng đại trượng phu và cõi nước thanh tịnh thì lại khác. A Di Đà Phật. Một đức Phật mà muốn tạo cho mình đầy đủ 32 tướng đại trượng phu và cái cõi nước mình sau này khi mà mình trở thành vị Phật để hóa độ chúng sinh trong cái cõi nước đó hoàn toàn thanh tịnh, thì kiếp hành đạo Bồ Tát của các ngài phải tạo các phước đức qua sự trang nghiêm của chính bản thân của mình và học ra những các pháp để tạo ra phước đức. A Di Đà Phật. Như vậy thì những pháp mà để tạo ra phước đức của Bồ Tát là cái gì? Bây giờ thầy chỉ tóm tắt thôi, chứ nói ra thì nó rộng mênh mông, nói ra rồi giảng cả một kiếp người chưa hết. Do đó thầy giảng rộng ra những cái pháp để tạo ra phước đức của một vị Bồ Tát, để mà tạo ra cái hình tướng tốt đẹp, để mà tạo ra cái đạo tràng trang nghiêm phổ độ chúng sinh sau này. Trước hết là phải tu vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Khi mà quý vị tu vô lượng tâm từ bi hỷ xả viên mãn thì nó sẽ tạo ra cái đại quang minh cõi nước Phật của mình. Thứ hai là quý vị phải tu lục độ vạn hạnh. Khi mà lục độ vạn hạnh mà nó đã đầy đủ rồi thì nó tạo ra nước pháp thấm nhuần, đầy sự an lạc, hỷ lạc, an vui cho chúng sinh ở cõi giới của mình. Thành ra quý vị thấy ở cõi cực lạc thì sao? Do sự hành đạo của Đức A-di-đà lúc còn làm hạnh Bồ Tát, do đó cõi nước đó rất là an lạc thanh tịnh. Các Bồ Tát về trên đó là được, nghĩa là thấm nhuần ở trong cái nước pháp thanh tịnh của ngài. Thứ ba là phải tu thân khẩu ý qua các hành động và ý tưởng thiện lành để tạo ra 32 tướng tốt của đại trượng phu. Quý vị thấy không? Như vậy 32 tướng tốt đó không phải là từ ông Thiên Đế, ông Phạm Thiên hay là một vị Phật hay là một vị trời nào đó cho mình, mà chính mình phải dùng thân khẩu ý để tạo ra cái phước đức cho mình. Quý vị không có nói nhiều, không có nói dối, không có nói hại người, quý vị sẽ được cái tướng lưỡi tốt. Trí huệ của quý vị thường hằng suy nghĩ những cái điều lợi lạc đem lợi ích cho chúng sinh, nó được thành ra cái đảnh kiến tốt đẹp. Quý vị nên nhớ, đây là mình tu ở trong cái thân khẩu ý. Lỗ tai của mình dùng để nghe tiếng khổ của thế gian dùng để nghe những cái tiếng mà thế gian đang cầu cứu để mình cứu độ chúng sinh. Mình được những cái tướng tay, lỗ tai dài. Thành ra quý vị thấy những tướng tốt của Đức Phật nó nằm ở trong cái đường tu do thân khẩu ý mà tạo thành. Chứ không ai cho quý vị hết á. Quý vị phải tu và những tướng đó nó thành tựu. Khi mà người tu đạo hạnh Bồ Tát thực hành viên mãn các phước đức này thì sẽ tạo ra cho chính mình một cái cõi nước trang nghiêm tịnh độ. Cũng như hôm nay thầy đang giảng về cái phương pháp tu, thì quý vị thấy rằng có những chúng sinh ở nơi đây nghe đến thế giới Tây Phương cực lạc của Đức A Di Đà rất là ưa thích, đều muốn giảng sinh về cõi nước đó. Và cõi nước cực lạc thì được thành tựu là do Đức A Di Đà Như Lai. Khi mà Ngài còn hành đạo Bồ Tát, Ngài đã tu viên mãn các pháp mà thầy vừa kể trên. Quý vị nên nhớ rằng cõi A Di Đà nó không có nằm ở trong cái dục giới. Cái cõi nước A Di Đà là do cái tâm nguyện và bổn lực của A Di Đà Ngài phát nguyện. Thầy Ngài đã tu trong cái đạo hạnh Bồ Tát, khi mà các pháp ở trên nó viên mãn thì nó tạo ra cái nước của Ngài. Nó từ ở trong cái bản thân thanh tịnh của Ngài, nó phát ra một cái cảnh giới của chính của Ngài. Do đó quý vị thấy rằng khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên nghe Đức Phật nói về cái cảnh giới A Di Đà, đã dùng thần thông của tiểu thánh mà để đi đến cảnh giới này, nhưng mà đi không được. Bởi vì đây là nước của Đức Phật A Di Đà, mình phải quy y với A Di Đà mình mới vào cõi nước của Ngài được. Do đó quý vị thấy rằng Đức Phật nói trong kinh là chúng sinh nào nghe đến danh hiệu của ta, niệm danh hiệu của ta từ 1 cho 7 ngày, được nhất tâm bất loạn, thì chúng sinh đó mới vãng sinh nước ta. Như vậy thì cái cõi nước Phật của chúng ta mà được tốt hay xấu là do tâm tu hành của chúng ta lúc còn làm đạo hạnh Bồ Tát. Hạnh đức của Bồ Tát chính là sự nghiệp của phước đức. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị thấy thầy giảng rất kỹ. Do đó quý vị muốn mà cái cõi nước Phật của mình trong tương lai nó đẹp hay nó xấu là do cái đạo hạnh Bồ Tát quý vị thực hành bây giờ. Kinh văn: vì muốn biết tâm niệm chúng sinh đúng chỗ nên nói pháp mà khởi ra nghiệp trí. Cái chỗ này rất là quan trọng. Quý vị đại chúng nên nhớ rằng Tam Tạng kinh điển của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà giảng ra là tùy theo căn cơ của chúng sinh. Trong kinh Diệu Pháp có nói, khi mà Đức Phật giảng pháp thì cái sự thuyết pháp của Ngài giống như là một cái cơn mưa, nó làm thấm nhuần tất cả những căn cơ chúng sinh, tùy theo cái trình độ của chúng sinh mà đạt đến cái sự hiểu biết. Người mà có căn cơ cao, họ sẽ hiểu cái đoạn kinh văn đó theo cái sự tiến hóa cao. Còn cái người mà họ ở cái hàng thấp thì họ hiểu theo cái hàng thấp. Do đó cái lời thuyết pháp của Như Lai nó luôn luôn nó bao gồm ba hạng người, đó là thượng, trung và hạ. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải tu trí huệ. Tu trí huệ là sao? Là khi quý vị ngồi ở trong tọa thiền, tâm bắt đầu tĩnh lặng, quý vị phải trực giác dùng cái tâm thanh tịnh đó hướng về cái pháp nào mà mình còn chưa có thấu rõ. Khi mà cái tâm thanh tịnh mà quý vị hướng về cái chỗ pháp quý vị chưa thấu rõ thì lần lần cái pháp này nó mở toang ra, quý vị thấy hết. Do đó những người mà họ đã đắc pháp rồi, họ không có học ai nữa hết. Họ hướng tâm thanh tịnh tới đâu thì dạng pháp nó phải hiện hình. Cái người mà còn đi học Phật pháp có nghĩa là người đó vẫn còn vô minh. Họ chưa đạt đến sự thanh tịnh. Họ chưa có thông được cái dạng pháp. Do đó chúng ta phải tu trong thiền định, phải dùng cái trí huệ hướng về dạng pháp. Và khi mà quán xét dạng pháp, khi mà thấu rõ tất cả dạng pháp rồi, thì bây giờ quý vị nhìn ở trong đại chúng, quý vị sẽ thấy rõ căn cơ của đại chúng. Bây giờ thì mình mới tùy duyên mà mình thuyết giảng. Bây giờ chẳng hạn như quý vị là một cái vị giảng sư giảng Phật pháp, mình vào trong một cái đạo tràng mà chúng sinh ở đó căn cơ họ chỉ bậc tiểu học hả? Mình ở đây mình đem cái bậc đại học mình giảng thao thao bất tuyệt. Ở ngoài người ta nhìn vào người ta thấy vị diễn giả giảng hay quá, giảng sao những cái danh từ nó cao siêu, nó hay quá. Nhưng mà thật sự ra cái người mà đang ngồi học không hiểu gì hết á. Bởi vì họ cái căn cơ họ tiểu học, mình giảng đại học họ đâu có hiểu gì được. Do đó mình thuyết pháp là tùy theo chúng sinh, căn cơ của chúng sinh mà mình vận chuyển pháp. Trong cái kinh Duy Ma Cật này, khi Đức Phật thuyết giảng và thầy trùng tụng, thầy giảng trở lại, nó đều nằm ở trong cái sự bao gồm của thượng, trung và hạ. Chúng sinh nào căn cơ thấp hiểu thấp, chúng sinh nào căn cơ trung hiểu trung, chúng sinh nào ở thượng căn hiểu thượng căn. Đây là cái bổn kinh mà bao gồm ba cái hạng căn, thượng trung hạ vậy. Bây giờ kinh văn kế tiếp: vì biết tất cả pháp không lấy không bỏ, mà phải vào môn nhất tướng khởi ra nghiệp huệ. A Di Đà Phật. Nếu mà kinh văn này mà thầy không giảng chắc quý vị cũng khó vào, tại vì rất là khó hiểu. Do đó có nhiều vị đã email cho thầy nói: thưa thầy, cái kinh Duy Ma Cật này con đọc cách đây 5-10 năm trước, con thưa với thầy con không hiểu gì hết á. Con đọc thì con đọc cho nó biết vậy thôi, con không hiểu gì hết á. Nhưng mà con được cái hữu duyên là sau khi vào ở trong cái website niệm Phật com download nghe lại. Bây giờ những gì mà con không hiểu 5-10 năm trước tự nhiên chợt mở ra hết, con hiểu rõ ràng. Thành ra quý vị thấy rằng trên đường tu học mình có vị thầy dạy, quý vị sẽ không hiểu gì hết. Phật pháp nó không phải nằm ở trong cái chỗ cạn hẹp đâu. Quý vị càng đi vào, quý vị càng thấy nó mênh mông. Nó là một cái biển Phật pháp, thần thông quảng đại đầy đủ hết. Thành ra nhiều khi mình học được chút ít, mình tưởng mình học nhiều, chưa đâu. Quý vị bây giờ chỉ học về kinh văn và ý nghĩa thôi, quý vị còn phải học về tư tưởng vạn năng tạo thần thông. Còn nhiều lắm, nhiều lắm, thầy nói vậy đó. Nhưng mà phải tùy theo căn cơ trình độ và thầy thuyết giảng. Ở nơi cái thế giới Ta Bà này, khi mà chúng sinh nghe Phật pháp, mà nghe đến cái Phật pháp á, thì thường khởi cái tâm phân tích cái xấu cái tốt của pháp, phải không? Quý vị chưa được cái tánh mà kêu là bình đẳng tánh á, thì mình nghe một cái câu văn hay gì đó, mình còn khởi tâm à, ông thầy này ông giảng hay, ông thầy này ông giảng không hay. À, ông thầy này giảng cái pháp này quá hay, mà ông thầy này giảng cái pháp không hay. Đây chính là quý vị đang dùng cái bản tâm phân tích cái xấu cái tốt của pháp, mà làm cái đó, mà để cái đó nó làm cái sở hữu của cho tâm mình. Cái gì mà quý vị thấy mới lạ từ ở trong pháp á, thì quý vị giữ lại. Những gì mà quý vị thấy ác thấy xấu á, thì quý vị loại bỏ. Bởi vì tại sao quý vị làm điều đó? Là tại vì quý vị chưa đạt được nhất tướng tam muội. Quý vị biết nhất tướng tam muội tức là phương pháp tu để mà soi thấy rõ dạng pháp giai không. Nơi pháp không có cái tướng xấu và tướng tốt. Cái người chấp pháp thì họ có tướng xấu và tướng tốt. Chứ nơi pháp nó đã giai không rồi thì làm gì có tướng xấu và tướng tốt. Cũng như nơi tâm của chúng sinh nó vốn thanh tịnh rồi, làm gì nó có phiền não. Quý vị bị phiền não đây là do cái lục căn quý vị tiếp xúc lục trần, do đó nó tạo ra biết bao nhiêu là sóng của đại hải trường giang. Quý vị nào ngộ được câu nói của thầy, ngay lập tức quý vị đạt đến quả vô sinh. Bởi vì nơi ở pháp không có tướng tốt xấu, do đó tâm không còn sự chấp thủ. Tâm không chấp thủ thì đạt đến dạng pháp vô ngã. Bây giờ thì đạt được nhất tướng tam muội. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy nhất tướng tam muội là gì? Là từ dạng pháp giai không. Dạng pháp giai không thì nó quy tụ về cái vô ngã. Nó không có cái chỗ mà nó đến và nó không có cái chỗ đi. Bây giờ thì nhất tướng tam muội trong tâm quý vị nó sẽ hiện hành. Từ cái tam muội này thì huệ quang của quý vị nó khai phát. Nó không còn bị các pháp nó ràng buộc, và tất cả những người đạt đến nhất tướng tam muội này họ sẽ sống an lạc vô phiền não ở trong cái cõi mà người ta gọi là niết bàn. Nó bao gồm thường lạc ngã tịnh. tức là diệu tâm vô tướng niết bàn vậy. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay quý vị thấy rõ ràng cái diệu tâm vô tướng niết bàn mọi chúng sinh đều có, nhưng mà tại vì mình bị cái sống của phiền não, bị cái vô minh nó che lấp. Bây giờ quý vị gặp một cái nhóm người họ đuôi, họ đuôi từ lúc mà lọt lòng mẹ cho đến bây giờ. Nếu mà quý vị nói rằng ở trên thế gian này có một cái mặt trời rất là tuyệt đẹp thì chắc chắn là những người đuôi này không tin. Tại vì hồi đó giờ họ sanh ra, họ nằm ở trong cái sự không thấy. Không thấy là sự vô minh. Quý vị thấy là quý vị đã được sáng suốt. Do đó quý vị giàu có giảng cách mấy đi nữa thì cái những người mùa đuôi này họ cũng không chấp nhận có mặt trời. Tại vì họ chưa được bao giờ thấy. Nhưng mà ngược lại, nếu mình dùng những cái phương tiện thiện xảo, mình nói giờ các anh không tin có mặt trời, nhưng mà tôi cho các anh biết rằng mặt trời nó có cái nguồn năng lực như vậy, nó tạo nên cái sự ấm áp, nó tạo nên cái này cái kia, rồi quý vị dắt những cái người mù đó họ ra ngoài trời họ ngồi, thì bây giờ theo cái thời gian thì những người này họ nhận được những sự ấm áp của mặt trời. Bây giờ mặc dầu họ không có thấy rõ mặt trời nhưng mà họ tin có mặt trời. Quý vị thấy chưa? Đó là những phương pháp thiện xảo đưa chúng sinh từ vô minh trở về trong cái bờ giác. Niết bàn diệu tâm diệu hữu có quả tràng và có rõ ràng trước mắt, nhưng mà chúng sinh vì cái vô minh và vì phiền não mà không vào được. Do đó họ bác không có niết bàn. Quý vị hãy cố gắng tu, quý vị sẽ đạt đến niết bàn trong hiện kiếp. Và quý vị hãy dùng những phương pháp tu của mình để hướng dẫn chúng sinh. Đây là sự nghiệp phước đức của hàng Bồ Tát để tạo nên cái cõi nước Phật của mình ở trong tương lai. Vì đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại bất thiện mà khởi tâm làm tất cả pháp để trợ cho Phật đạo. Cái câu này rất là hay. Quý vị muốn đoạn được cái phiền não, muốn vượt qua tất cả những sự trở ngại của pháp bất thiện, thì quý vị phải khởi cái tâm trợ giúp hành trì phổ độ cho những người tu hành, phổ độ cho những người giảng pháp, hỗ độ cho những cái Phật pháp đang thiện hành. Đó là những gì quý vị cần phải làm. Qua cái đoạn kinh này thì thầy chắc rằng quý đại chúng phải biết mình phải làm gì để mà hộ pháp rồi. Quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài đã quyền ký trong cái thời mạt pháp này, thì tà sư ngoại đạo, ma dương nó giả hình sa môn rất là nhiều. Cái bọn này nó đem những cái tà thuật, nó đem những cái dị đoan, nó đem những bói toán, nó đem những cái cảnh giả bên ngoài, nó lường gạt chúng sinh. Đức Phật đã quyền ký rằng cái bọn này mà nó đi tới đâu á thì chúng sinh tán gia bại sản cái đó. Bởi vì nó tạo cho chúng sinh có cái niềm tin dị kiến, nó tạo cho chúng sinh niềm tin tà kiến. Do đó chúng sinh thấy như vậy, chúng sinh đem hết tài sản cúng cho nó. Cái loại đoàn ma này rất là đông. Trong cái thời mạt pháp này nó thì nó hiện hình rất là nhiều. Quý vị là những Phật tử chân chánh phải ngăn chặn những cái hành động này. Cái gì mà bên ngoài tâm tất cả đều là tà đạo hết. Cái gì ở bên ngoài tâm giàu có linh thiêng cách mấy nữa cũng là quyển ảo của nhân sinh. Cái thân của mình đang sống, đang nói, đang cười, đang này, nó cũng là quyển ảo. Mình đang tu để mà mình lội bỏ nó ra để đạt đến cái pháp thân thanh tịnh thì không có cái gì nó quan trọng nữa hết á. Do đó quý vị là những người Phật tử Bồ Tát chân chánh, những người thiện tri thức, mà quý vị muốn đoạn trừ những phiền não này, muốn chứng ngộ các pháp, thì quý vị phải dùng tâm quan sát. Quý vị phải quan sát qua hành động của những cái người mà họ gọi là cái bậc thiện tri thức. Họ có làm đúng cái thiện tri thức của họ hay không? Họ có dùng tà thuật để mê hoặc người hay không? Họ có dùng dị đoan tà giáo để mà độ chúng sinh hay không? Coi bọn này họ giả sa môn mà họ có làm đúng cái giới của sa môn hay không? Quý vị là những người Phật tử hộ pháp, quý vị phải có cái tâm từ bi khuyến thiện. Nếu thấy họ làm sai, quý vị có quyền nói để đưa họ trở về cái sự chánh. Đừng bao giờ im lặng và tiếp tay cho những người này. Quý vị sẽ là những cái người phá hoại Phật pháp vậy. Ngày hôm nay quý vị thấy trong diễn đàn của Phật pháp cũng vậy. Mọi việc nó không còn thanh tịnh nữa. Những vị sa môn thì ca những bản ca tình ca, những vị sa môn ca những câu vọng cổ. Quý vị nên nhớ rằng những vị sa môn là 250 giới. Giới thứ 8 là cấm múa, xem múa hát đờn ca rồi. Thành ra làm cái điều này mà thầy thấy có những người cư sĩ hộ pháp họ vẫn vỗ tay họ khen. Điều này là nó trái sai với Phật pháp, không được như vậy. Quý vị là cư sĩ Phật pháp, quý vị phải có lời nói mạnh dạn khuyên những vị này trở về để sống với bổn tánh thanh tịnh. Như vậy mình mới là một vị cư sĩ chân chánh. Hôm nay thấy chùa nào mà đông vui, cái quý vị a tùng vô trong đó. Quý vị đến chùa để học Phật pháp, quý vị đến chùa để hộ pháp, quý vị đến chùa để học tu, chứ không phải là đến chùa để vui. Những sự vui bên ngoài đó đã nhiều rồi. Quý vị bây giờ tìm đến cái sự an lạc thanh tịnh. Ngày hôm nay thầy biết rằng có nhiều chùa khi mà tổ chức Phật đản, họ tổ chức những cái đại lễ múa hát đờn ca. Họ tổ chức đến cái chỗ mà kêu là thi hoa hậu ở trong cái Phật pháp nữa. Như vậy thì một cái đạo tràng còn cái gì nữa mà nói. Thầy không cần biết rằng họ mặc cái áo cà sa của Đức Phật hay không mặc áo cà sa Đức Phật, nhưng mà trong kinh đã nói rõ ràng đây là tà sư ngoại đạo giả làm sa môn của Phật. Những người này thì quý vị là Phật tử, quý vị phải có cái tín tâm, phải có lời nói để khuyên những cái vị này quay trở về trong cái nẻo tu học chân chánh. Có như vậy nó mới phù hợp với cái pháp mà thầy mới vừa đọc cho quý vị. Bởi vì quý vị là những cái người hộ pháp. Phật pháp mà nó thường còn hay không là do các cư sĩ thiện tri thức hỗ trợ. Quý vị lên ở trong những cái mà cái diễn đàn mà thầy, một ông tăng mà ông ca giọng cổ, một ông tăng ông ca những bản nhạc tình, quý vị cầm cái micro lên khuyên những vị đó không nên làm như vậy nữa. Còn quý vị để như vậy thì sau này Phật pháp như thế nào? Phật pháp nó sẽ loạn lên, không còn cái gì nữa hết. Người tu không ra người tu, người đời không ra người đời. Hôm nay sở dĩ thầy nói như vậy là tại vì ở trong cái kinh của Duy Ma Cật đã dạy chúng ta hộ pháp. Đã dạy chúng ta hộ pháp để mà loại bỏ tất cả những chướng ngại của những cái pháp bất thiện. Do đó thầy mới dùng những lời chân thật thầy nói. Chứ còn bằng không, ai làm gì mặc ai, thầy không cần nói tới làm gì. Nhưng mà vì bảo vệ Phật pháp, vì thương xót Phật pháp trong cái thời mạt pháp này, thành ra đôi lúc thầy có những cái đôi lời thầy nói nó có sự đụng chạm, nhưng mà thầy chấp nhận sự đụng chạm này để cho tất cả mọi người nghe lời nói này họ quay trở về trong chánh giác. Nhờ những tu sĩ này có sự chân chánh đó mà mới lần lần dứt sạch những phiền não và nghiệp chướng. Thân và tâm của quý vị bây giờ sẽ trong sạch và xứng đáng là trưởng tử của Đức Như Lai, giàu ở trong hàng tại gia cũng như là ở hàng xuất gia vậy. Như vậy thiện nam tử, đó là hội pháp thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí đó thì là một vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho tất cả thế gian. Như vậy thì những gì mà thầy vừa giảng qua tức là hội pháp thí. Từ 10 năm nay thầy lên trên đây, thầy đã giảng biết bao nhiêu là kinh Đại Thừa. Đó là hội pháp thí mà cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dạy cho Thiện Đức dạy. Những người mà làm hội pháp thí này chính là những vị đại Bồ Tát, bố thí cũng là ruộng phước, xứng đáng cho nhân thiên cúng dường. Thì hôm nay quý vị phải là những vị đại Bồ Tát. Quý vị phải là mình không đại Bồ Tát cũng tiểu Bồ Tát, cũng xứng đáng cho thọ hưởng những cái gì mà chúng sinh mang đến cho mình. Và quý vị cũng là cái ruộng phước để cho chúng sinh gieo những cái hạt giống tốt đẹp vào cái ruộng phước đó. Bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp cho hết cái đoạn kinh này, rồi thầy sẽ giảng. Đêm nay thầy sẽ chấm dứt cái phần cái đoạn kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cực nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm con đẳng thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cực. Con liền mở chuỗi anh lạc, tán giá 100.000 vàng dâng lên ông, không chịu lấy. Con nói thưa cư sĩ, xin ngài hãy nạp thọ tùy ý ngài cho. Ông Di Ma Cật liền lấy chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Năng Thắng Như Lai. Tất cả chúng trong hội đều thấy cõi nước quang minh và Đức Năng Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che nhau. Khi ấy, ông Di Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói rằng, nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng, thí cho một người ăn xin rất hèn hạ, xem cũng như tướng phước điền của Như Lai, không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy. Trong thành, những người ăn xin hèn hạ bậc nhất thấy bậc thần lực như vậy, và nghe lời nói kia đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Như thế, các Bồ Tát đều từng tự đến trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình. Vì nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời của ông Di Ma Cật và đều nói không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà cư sĩ Di Ma Cật dạy cư sĩ Bồ Tát Thiện Đức về các phương pháp làm các hội pháp 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 thí mà thầy vừa giảng xong, thì cư sĩ Thiện Đức mới thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một vị cư sĩ mà ngồi nói chuyện với một vị cư sĩ mà tất cả mọi người đứng chung quanh nghe mà họ phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác này, thì quý vị thấy sao? Thấy cư sĩ Di Ma Cật phước đức và vô ngại biện tài. Những bậc vô ngại biện tài mới độ chúng sinh được như vậy thôi. Chứ còn chúng sinh, nhiều khi thầy nói nha, nhiều khi chúng sinh và chúng sinh nói chuyện nhau không độ được ai hết. Quý vị thấy rằng chỉ Di Ma Cật nằm trong hình thức người chưa xuất gia, là người ở tại gia, là cư sĩ. Nhưng mà lời nói của ngài nó vượt qua cái phẩm hạnh của người cư sĩ. Nó là phẩm hạnh của bậc đại thừa Bồ Tát. Do đó những cái vị mà đứng nghe chung quanh, tự nhiên cái lòng yêu mến của họ phát sanh. Họ đều dân dữ và họ phát tâm để mà tu vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Quý vị thấy đây là một cái phước đức của vị đại Bồ Tát trong khi mà hành trì Phật pháp. Thầy mong rằng quý vị học về cái phương diện này để trong tương lai quý vị độ chúng được nhiều người quy thuận tu học theo quý vị. Bây giờ thì ông cư sĩ Thiện Đức thấy những cái điều mà nó vi diệu vậy, thì ổng không có dằn được cái lòng nghĩa là kính phục của ổng. Ổng liền mở cái chuỗi anh lạc, mà chuỗi anh lạc này nó đáng giá 100.000 lượng vàng. Quý vị thấy rõ ràng các Bồ Tát đâu có tham ha. Ngày hôm nay xin lỗi, nhiều khi mình cúng dường cho một vị nào chừng một lượng vàng thôi, nhiều khi mình về còn tiếc tới tiếc lui. Tại vì lượng vàng giờ tới ngàn mấy đô la, mình tự nhiên bỏ ngàn mấy đô la ra. Thì bây giờ quý vị nhìn lại gương của ông cư sĩ Thiện Đức sao. Ông đem cái chuỗi anh lạc của ông đáng 100.000 lượng vàng, chứ không phải là một lượng, mà 100.000 lượng vàng. Bồ Tát họ coi của báo không có gì hết á. Những gì đáng cúng dường họ đem họ cúng hết á. Quý vị phải học những cái pháp như vậy. Học những pháp này quý vị mới đầy đủ công đức, cái cõi Phật quý vị mới đầy đủ quang minh. Còn quý vị mà giữ bao bo thì chỉ nằm ở trong cái loài ngạ quỷ mà thôi, không có đi đâu xa hết á. Tiền của mình phải cúng dường cho đúng những cái bậc mà chân sư đại đức, để họ họ dùng cái phương tiện họ có, họ dùng phương tiện họ có di chuyển để họ thuyết pháp giảng kinh. Đừng có cúng dường mà nó không có đúng chỗ. Qua cái hành động của cư sĩ Thiện Đức, quý vị thấy sao? Đây là chỗ mà nói các Bồ Tát, các ngài dùng cái hạnh bố thí rất là cao. Cái lời nói cũng Di Ma Cật á, xin lỗi, 100.000 lượng vàng không đáng. Nãy giờ ông dạy biết bao nhiêu điều trong đó rồi. Ông dạy biết bao nhiêu điều để mà mình từ cái chúng sinh, để mình mà giải thoát ra khỏi chúng sinh, để mà lên cái thánh quả, mà trả con 100.000 lượng vàng còn thấp quá à. Nhưng mà với 100.000 lượng vàng với chúng sinh bây giờ cũng lớn lắm à, nha. Nhưng mà với Bồ Tát cư sĩ thiện đức thì rất là nhỏ, nó không đáng. Do đó ông cởi cái 100.000 lượng vàng trong cái chuỗi anh lạc này, ông cúng dường cho cư sĩ. Thưa cư sĩ, xin ngài hãy nạp thọ tùy ý của ngài. Thì bây giờ ông cư sĩ Di Ma Cật này, ông thấy ông cư sĩ thiện đức thưa thỉnh quá thì ông mới nhận. Và đặc biệt ông là một cái điều mà ở trong pháp hội ai cũng ngạc nhiên hết. Ông chia cái chuỗi anh lạc đó ra làm hai phần. Một phần thì ông đưa, ông kính cúng dường lên cái đức Năng Thắng Như Lai. Còn một phần thì ông lại cúng dường đến cho cái bậc hèn hạ nhất, một cái vị mà ăn mày ở trong cái thành đó. Cái điều này nó đã nói lên cái gì? Thường thường là những người mà họ có danh có vọng, họ muốn có tên có tuổi, thường thường họ cúng dường đến những cái bậc mà kêu là có danh có tiếng để chi? Để họ được khen tặng, chứ không ai mà cúng dường cho cái tên ăn mày hết. Bởi vì họ là phàm phu, thành ra họ mới cúng dường như vậy. Họ là phàm phu, họ mới muốn rằng tôi cúng một cái tiền lớn như vậy đó đến cho ông hòa thượng đó, đến cho ông thượng tọa đó, đến cho ông linh mục đó, để chi? Để được mọi người nói rằng tôi là cái người tu ạ. Đây là phàm phu. Quý vị phải học cái gương của cư sĩ thiện đức. Khi mình cởi châu báu ra tùy duyên, những người nào mà mình thấy rằng họ đáng thương, khởi lòng thương xót thương họ, cúng dường cho họ. Qua cái hành động cúng dường cho một cái người ăn mày hạ cấp nhất ở tại thành đó, và cúng dường đến Đức Như Lai là chứng tỏ rằng cư sĩ thiện đức, qua cái lời dạy của cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã đạt đến cái chỗ tâm vô sanh, đến cái chỗ mà bình đẳng tánh. Cái chỗ bình đẳng tánh tức là tâm vô sanh như vậy. Bây giờ cái hành động này nó đã thể hiện rõ ràng. Hồi nãy giờ mình nghe Di Ma Cật giảng mà không biết ông thiện đức này ông có nắm vững được hay không, ông có thấu hiểu được không. Nhưng mà bây giờ qua cái hành động này là mình đã thấy rằng ông dám bỏ ra tất cả tiền của để mà ông cúng cho cư sĩ Di Ma Cật. Và cư sĩ Di Ma Cật không có nhận cái tài sản này để ôm vào trong lòng mình, mà ngài chia ra cúng dường cho Đức Năng Thắng Như Lai, ngài cúng dường cho cái người ăn mày. Nói lên là cái tâm của ông Di Ma Cật này, ông đạt đến cái chỗ mà bình đẳng tánh rồi. Là ông này là ông Đại Bồ Tát thật chứ không phải Đại Bồ Tát giả. Ông này là cái ông thật sự, với cặp mắt của những người mà họ tu học, họ biết rằng ông này không phải là cái ông bình thường. 100.000 lượng vàng người ta cúng dường lắm cho mình mà mình dám mở ra để mình cho lại những người khác. Chuyện này hy hữu ít ai làm được. Chỉ có những bậc Bồ Tát mới làm được thôi. Mà những bậc Bồ Tát họ thường làm như vậy để họ thị hiện cho cái tướng bình đẳng tánh. Mà hãy thị hiện được cái tánh mà bình đẳng tánh như vậy đó, là tức nguyên người này là không phải chúng sinh. Người này không phải chúng sinh mà là chúng sinh. Hiểu chưa? Tại sao không phải chúng sinh mà là chúng sinh? Họ không phải chúng sinh thật, nhưng mà họ đang sống thế giới chúng sinh, thành ra tạm gọi họ là chúng sinh thôi. Thì khi mà ông Di Ma Cật này, ông cúng dường cho Năng Thắng Như Lai, thì bây giờ thì tất cả những người mà tham dự đó đều thấy cái cõi nước của Đức Năng Thắng Như Lai. Khi mà ông Di Ma Cật ông thị hiện thần biến đó xong rồi đó, thì ông mới nói rằng nếu người thí chủ dùng cái tâm bình đẳng này để cho cái người ăn xin hèn hạ, cũng như tướng phước điền của Như Lai mà không phân biệt, lòng đại từ bà đại bi bình đẳng, không cầu báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng ông dạy, quý vị cúng dường như vậy mà quý vị không còn mong cầu một cái gì, kể cả không mong cầu cái quả Phật của mình trong tương lai, không mong cầu cái quả Bồ Tát của mình, không mong cầu mọi thứ sở cầu ở thế gian này, đó là đầy đủ cái hội pháp thí. Như vậy kinh Di Ma Cật dạy rõ ràng. Nhưng mà tại vì quý vị học kinh nhưng mà không có người giảng cái thuyết kinh, thành ra quý vị không hiểu kinh. Hôm nay quý vị hiểu kinh, quý vị thấy quý không? Rất là quý. Cái kinh nó thể thị hiện những cái đức tính rất là tốt đẹp của những bậc tu hành. Nó diễn tả những cái đức tính của những vị đại Bồ Tát thị hiện tại thế gian này. Và quý vị thấy những người mà hèn hạ như vậy đó, sau khi mà thấy được cái thần lực của ngài, như một cái rúp người ăn mày như vậy, họ tự động sao? Họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những người nghèo á cũng khó tu lắm, mà người giàu cũng khó tu nữa. Người giàu thì bị cái vật chất nó chi phối. Người nghèo á, họ không có vật chất chi phối mà họ bị miếng ăn chi phối. Bởi vì nghèo quá, ngày nào cũng trong tâm tư cũng nghĩ miếng ăn không à. Nghèo quá không ăn đầy đủ, thành ra trong bụng nó luôn luôn nó đòi hỏi những cái món ăn. Do đó người giàu thì dư thừa vật chất, người nghèo thì luôn luôn đòi hỏi món ăn. Do đó một người mà giàu tu cũng khó, mà người nghèo tu cũng khó. Mà ở đây quý vị thấy rằng tất cả những người ăn xin ở trong thành bây giờ thấy được những cái điều như vậy, người ta khâm phục quá, người ta quy y đức, người ta quy y cư sĩ Di Ma Cật, và người ta trước mặt Di Ma Cật người ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy những điều này thì làm sao cư sĩ Thiện Đức làm được? Do cư sĩ Thiện Đức làm không được, cho đó ngài mới không kham lãnh đến thăm cư sĩ Di Ma Cật vậy. A Di Đà Phật.